In reviewing the
trong khi xem lại những lời giảng dạy của vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson, tôi tìm thấy một từ mà ông thường sử dụng trong nhiều bài nói chuyện. Đó là từ quyền năng. Vào kỳ đại hội trung ương đầu tiên sau khi ông được tán trợ với tư cách là sứ đồ, Chủ tịch Nelson đã nói về quyền năng. Ông vẫn tiếp tục giảng dạy về quyền năng trong suốt những năm qua. Kể từ khi chúng ta tán trợ Chủ tịch Nelson với tư cách là vị tiên tri của chúng ta, ông đã dạy về nguyên tắc quyền năng, đặc biệt là quyền năng của Thượng Đế, và làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận được quyền năng đó. Ông đã dạy cách chúng ta có thể dựa vào quyền năng của Thượng Đế khi phục sự người khác, cách sự hối cải mời gọi quyền năng của Chúa Giêsu Kitô và sự trực tuổi của Ngài vào cuộc sống của chúng ta, và cách chức tư tế, quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế, ban phước cho tất cả những người đã lập và tuân giữ các giao ước với Ngài. Chủ tịch Nelson đã làm chứng rằng, quyền năng của Thượng Đế sẽ tuôn chảy tới tất cả những người đã được làm lễ thiên ân trong đền thờ nếu họ tuân giữ các giao ước của họ. Tôi đặc biệt cảm động trước lời yêu cầu mà Chủ tịch Nelson đã đưa ra tại Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2020. Ông dạy chúng ta hãy học và cầu nguyện để tìm hiểu thêm về quyền năng và sự hiểu biết mà anh chị em đã được ban cho hoặc sẽ được ban cho. Để đáp ứng lời yêu cầu này, tôi đã học và cầu nguyện và học được một số điều bổ ích về quyền năng và sự hiểu biết mà tôi đã được ban cho hoặc sẽ được ban cho. Không phải là dễ dàng để hiểu được những gì chúng ta cần phải làm để tiếp cận được quyền năng của Thượng Đế trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi biết được rằng việc nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình và cầu nguyện để được Đức Thánh Linh soi sáng là điều có thể thực hiện được. Anh cả Richard G. Scott đã đưa ra một định nghĩa rõ ràng về quyền năng của Thượng Đế. Đó là quyền năng để làm nhiều hơn điều chúng ta có thể tự mình làm. Làm cho tấm lòng và ngay cả tâm hồn của chúng ta tràn đầy lời của Thượng Đế và nền tảng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô là điều thiết yếu để dựa vào quyền năng của Thượng Đế nhằm giúp chúng ta trong thời kỳ đầy thử thách này. Nếu không để cho lời của Thượng Đế và đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô khắc sâu vào lòng chúng ta, thì chứng ngôn và đức tin của chúng ta có thể không phát triển, và chúng ta có thể không tiếp cận được quyền năng mà Thượng Đế muốn ban cho chúng ta. Đức tin nông cạn thì không đủ. Chỉ có đức tin và lời của Thượng Đế tràn đầy bên trong tâm hồn chúng ta mới đủ để nâng đỡ chúng ta và cho phép chúng ta tiếp cận với quyền năng của Ngài. Trong khi chị Johnson và tôi nuôi dạy con cái, chúng tôi khuyến khích mỗi đứa học chơi một nhạc cụ. Nhưng chúng tôi chỉ cho phép con cái mình học nhạc nếu chúng lại chịu làm phần của chúng và tập đàn mỗi ngày. Một ngày thứ bảy, con gái của chúng tôi là Jaylen rất háo hức được đi chơi với bạn, nhưng nó chưa tập đàn. Vì biết rằng nó cần phải tập đàn trong 30 phút, nên nó dự định đặt đồng hồ hẹn giờ, vì nó không muốn tập đàn lâu hơn thời gian bắt buộc dù chỉ một phút. Trong khi đang đi đến chỗ cây đàn piano, nó đi ngang qua cái lò vi ba. Nó dừng lại và ấn một vài nút. Nhưng thay vì đặt đồng hồ hẹn giờ, nó đặt chương trình cho lò vi ba nấu trong 30 phút và bấm nút bắt đầu. Sau khi tập đàn được 20 phút, nó quay trở lại nhà bếp để xem còn bao nhiêu phút nữa, thì thấy là lò vi ba đang bốc cháy. Rồi nó chạy ra sân sau, nơi tôi đang làm vườn, hết nên là căn nhà đang bốc cháy. Tôi chạy vội vào trong nhà và quả thật tôi thấy cái lò vi ba đang bốc cháy. Để cố gắng không cho căn nhà của chúng tôi bị cháy, tôi thò tay ra sau cái lò vi ba, rút phích cắm điện ra và dùng dây điện nhấc cái lò vi ba đang bốc cháy khỏi mặt bàn. Với hy vọng trở thành anh hùng và để cứu lấy căn nhà khỏi bị cháy, tôi dùng dây điện để xoay tròn cái lò vi ba đang cháy để giữ cho nó cách xa người tôi, chạy ra được sân sau và tiếp tục xoay thêm một lần nữa để ném cái lò vi ba xuống bãi cỏ. Khi đó, chúng tôi mới có thể dùng vòi nước để dập tắt đám cháy. Chúng tôi đã làm gì sai? Lò vi ba cần một thứ gì đó để hấp thụ năng lượng của nó. Và khi không có gì ở bên trong để hấp thụ năng lượng, thì cái lò tự hấp thụ năng lượng của nó và trở nên rất nóng và có thể bóp cháy, tự phá hủy bằng cách bóp lửa cháy thành cho tàn. Toàn bộ cái lò vi ba của chúng tôi bắt lửa và bóp cháy vì không có gì bên trong. Tương tự như vậy, những ai có đức tin và lời của Thượng Đế ghi sâu trong lòng mình sẽ có thể hấp thụ và đánh bại được những tên lửa mà kẻ nghịch thủ chắc chắn sẽ gửi đến để tiêu diệt chúng ta. Nếu không thì đức tin, niềm hy vọng và lòng tin chắc của chúng ta có thể không tồn tại lâu dài và giống như cái lò vi ba trống không, chúng ta có thể trở thành nạn nhân. Tôi học được rằng việc có được lời của Thượng Đế ghi sâu trong lòng, kết hợp với đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài cho phép tôi dựa vào quyền năng của Thượng Đế để chiến thắng kẻ nghịch thù và bất kỳ thứ gì nó có thể sử dụng để cám dỗ tôi. Khi đối phó với những thử thách, chúng ta có thể dựa vào lời hứa của Chúa mà đã được Phaolô dạy. Vì Đức Chúa Trời chẳng bàn cho chúng ta tinh thần nhút nhát, bền là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dễ giữ. Chúng ta biết rằng khi còn nhỏ, Đấng Cứu Rỗi lớn lên và mạnh mẽ, đừng để dễ sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Thánh Thư giảng dạy rằng trong thời gian niên thiếu, Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Chúng ta biết rằng vào lúc giáo vụ của Ngài bắt đầu, những người lắng nghe Ngài cảm động về sự dạy dỗ của Ngài vì Ngài dùng quyền phép mà phán. Bằng cách chuẩn bị Đấng Cứu Rỗi tăng trưởng trong quyền năng và có thể chịu được tất cả những cám dỗ của Satan, khi chúng ta noi theo tấm gương của Đấng Cứu Rỗi và chuẩn bị bằng cách học lời của Thượng Đế và gia tăng đức tin của mình, chúng ta cũng có thể dựa vào quyền năng của Thượng Đế để chống lại cám dỗ. Trong thời gian này, khi đang hạn chế nhóm họp, khiến cho chúng ta không thể tham dự đền thờ thường xuyên được, thực ra tôi đã lập mục tiêu để tiếp tục học tập và tìm hiểu thêm về quyền năng của Thượng Đế mà đến với chúng ta khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước đền thờ. Như đã được hứa trong lời cầu nguyện cung hiến của đền thờ Kirtland, chúng ta được trang bị với quyền năng của Thượng Đế khi ra khỏi đền thờ. Không có ngày hết hạn nào liên kết với quyền năng Thượng Đế ban cho những người lập và tuân giữ các giao ước đền thờ hoặc hạn chế nào để tiếp cận với quyền năng đó giữa lúc đại dịch. Quyền năng của Ngài chỉ giảm bớt trong cuộc sống của chúng ta nếu chúng ta không tuân giữ các giao ước của mình và không sống theo cách mà cho phép chúng ta tiếp tục hội đủ điều kiện nhận được quyền năng của Ngài. Trong khi tôi cùng người vợ yêu quý của tôi phục vụ với tư cách là người lãnh đạo truyền giáo ở Thái Lan, Lào và Myanmar, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến quyền năng của Thượng Đế đến với những người lập và tuân giữ các giao ước thiêng liêng trong đền thờ. Quỹ trợ cấp cho người tham dự đền thờ giúp cho nhiều thanh hữu trong ba quốc gia này có thể tham dự đền thờ sau khi đã làm tất cả những gì họ có thể làm được qua ở sự hy sinh và chuẩn bị cá nhân. Tôi nhớ đã đón một nhóm gồm 20 thanh hữu trung tín đến từ Lào tại một sân bay ở Bangkok, Thái Lan để giúp họ chuyển sang một sân bay khác ở Bangkok rồi đáp chuyến bay của họ tới Hồng Kông. Các tín hữu này vô cùng phấn khởi vì cuối cùng đã được đi đến nhà của Chúa. Lúc chúng tôi gặp các thanh hữu trung tín này, khi họ trở về từ đền thờ, chúng tôi nhận thấy rõ họ đã trưởng thành nhiều hơn trong phúc âm và trong quyền năng liên quan đến từ việc tiếp nhận lễ thiên ân trong đền thờ và lập các giao ước với Thượng Đế. Các thanh hữu này rõ ràng đã bước ra khỏi đền thờ được trang bị với quyền năng của Ngài. Quyền năng này để làm được nhiều điều hơn họ có thể tự mình làm, đã ban cho họ sức mạnh để chịu đựng những thử thách với tư cách là tín hữu trong giáo hội ở quê hương của họ và đi truyền bá những tin mừng vô cùng lớn lao và đầy vinh quang trong lễ thật khi họ tiếp tục xây đắp vương quốc của Chúa ở Lào. Trong lúc chúng ta chưa thể tham dự đền thờ, mỗi người chúng ta có thể dựa vào các giao ước mình đã lập trong đền thờ để vạch ra một hướng đi rõ ràng, bận biến trong cuộc sống của mình không. Các giao ước này, nếu được tuân giữ, sẽ ban cho chúng ta tầm nhìn rộng và những kỳ vọng cho tương lai và sự quyết tâm rõ rệt để hội đủ điều kiện, nhận được tất cả những gì Chúa đã hứa thông qua sự trung thành của chúng ta. Tôi mời anh chị em hãy tìm kiếm quyền năng Thượng Đế muốn ban cho anh chị em. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta tìm kiếm quyền năng này, chúng ta sẽ được ban phước với một sự hiểu biết lớn lao hơn về tình yêu thương Cha Thiên Thượng dành cho chúng ta. Tôi làm chứng rằng bởi vì Cha Thiên Thượng yêu mến anh chị em và tôi, nên Ngài đã gửi vị nam tử yêu dấu của Ngài, Chúa Giê-xu Ki-tô, để làm Đấng Cứu Rỗi và cứu chuộc của chúng ta. Tôi làm chứng về Chúa Giê-xu Ki-tô, Ngài là Đấng có tất cả mọi quyền phép và làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giê-xu Ki-tô. Amen.